Tĩnh Nghi nhìn màn hình, lần đầu thấy một người trong đám đông cũ, không chỉ đổi phe mà chấp nhận đứng lại trong phần hậu quả do mình tạo ra. Gần nửa đêm, Thành Vũ nhận được thông báo tạm thu quyền chỉ huy. Anh gửi cho Tĩnh Nghi vị trí kho hồ sơ cứu hộ trước khi nộp điện thoại công vụ. Còn Minh Châu tìm được một camera giao thông nhìn ra bến hàng phía Tây. Trong đoạn ghi 3 hôm trước, một người giống Vĩnh Khang bước lên xe tải, theo sau là hai nhân viên liên danh. Không ai biết anh tự đi hay bị ép. Tĩnh Nghi phóng lớn khung hình. Trên tay Vĩnh Khang không có chiếc hộp thiết bị quen thuộc. Cô nhớ bùn đỏ trên giày Khải Phong và tin nhắn đừng tin chỗ cũ. Thiết bị có thể đã được chuyển trước khi người kỹ thuật viên rời đi. 13 vết nứt cuối cùng đã chịu đứng đúng hướng. Chúng gỡ được một lời buộc tội, nhưng chưa nói cây cầu gãy vì điều gì. Muốn đi tiếp, Tĩnh Nghi phải tìm người đã biến mất, một thiết bị chưa biết ở đâu và bản hiệu chuẩn mà Gia Hân vẫn chưa dám trao. Cô gấp hai hàng ảnh lại, nói với Minh Châu rằng từ giờ, mỗi phát hiện đều phải được giữ kín cho đến khi người đứng sau nó được an toàn. Sáng hôm sau, hội đồng công bố Vĩnh Khang đã tự nguyện rời Lâm Giang và không mang theo tài sản liên danh. Khải Phong còn cho phát hình ảnh căn kho trống, khẳng định không tồn tại thiết bị đo nào nằm ngoài hệ thống chính thức. Tin nhắn duy nhất của Vĩnh Khang trở thành một lời nhắc, không thể kiểm chứng. Tĩnh Nghi hiểu, nếu người kỹ thuật viên đã bị đưa khỏi thành phố, mỗi giờ trôi qua đều làm khả năng tìm thấy anh nhỏ hơn. Minh Châu lần theo camera ở bến hàng, chiếc xe tải đi vào khu kho lạnh rồi mất dấu tại đoạn đường không có camera. Thành Vũ đang bị thu quyền chỉ huy nên chỉ có thể nhờ vài thành viên cứu hộ hỏi thăm kín. Đến trưa, không ai tìm được gì. Cùng lúc đó, một thông báo phá dỡ khẩn được dán quanh cầu Lam Giang. 6 giờ sáng hôm sau, toàn bộ phần kết cấu còn lại sẽ bị hạ xuống vì nguy cơ sập tiếp.